Đại Phật Đẳng Thủ Lăng Nghiêm Kinh Thanh Tịnh Minh Hối Chương. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian ngày 11 tháng 2 năm 1982. Địa điểm Chùa Nguyên Thanh Cao Hùng. Chuyển ngữ Liên Hải. Biên tập Bình Minh. Tập 1. Phương trượng Lão Hòa Thượng, chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, lần này chúng tôi có cơ hội đến ngôi bảo sát này, vâng lời Lão Hòa Thượng, tôi nói một ít vì Phật Pháp, kế chúc Pháp duyên với chư vị đồng tu. Lão Hòa Thượng vô cùng từ bi, muốn tôi giảng kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm nhân dịp khánh thành giảng đường của ngôi chùa này. Việc này dường như chư Phật Bồ Tát đã sắp đặt vậy, xây dựng đạo tràng giảng bộ kinh đầu tiên, có lẽ nên giảng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Chúng ta có đất phải kiến thiết từ trong tâm, khánh thành giảng đường. Đích thực bộ thứ nhất nên giảng kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Ở Trung Quốc từ xưa đến nay, Phật môn thường nói Lăng Nghiêm khai trí tuệ. Xây dựng giảng đường, đương nhiên bộ thứ nhất phải là khai trí tuệ. Đây là cảm ứng không thể nghĩ bàn. Hôm nay tuy chúng tôi không thể giảng toàn bộ kinh Lăng Nghiêm để cúng dường cho chư vị, nhưng trong kinh Lăng Nghiêm một đoạn kinh văn quan trọng nhất cũng đủ để đại biểu cho tinh thần Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Đây là việc chính xác đáng được chúng ta trân trọng. Vào buổi chiều, Lão Hòa Thượng dẫn tôi đến tham quan giảng đường. Tôi sau khi xem xong vô cùng hoan hỷ. Giảng đường này không chỉ là hiện đại hóa tiêu chuẩn, có những thiết bị hiện đại hóa viên mãn, không những là đạo tràng số 1 ở Cao Hùng, thật sự cũng là đạo tràng giảng kinh số 1 ở tỉnh này. Nếu như chúng ta nhìn sang đại lục thì có thể nói ít nhất là vào ngày nay, hiện tại đạo tràng này là đạo tràng số 1 trên toàn quốc. Chúng ta may mắn hôm nay đến tham gia lần thứ nhất, mỗi một người tôi nghĩ đều cảm thấy vô cùng may mắn. Chúng tôi cảm ơn Lão Hòa Thượng cho phép chúng tôi đồng tu của chùa này, của tỉnh này, dưới sự che chở trong phước báo của Lão Hòa Thượng. mới có được giảng đường trang nghiêm thù thắng như thế xuất hiện tại nơi này. Hôm nay kinh điển này chư vị đã có trong tay rồi. Trong kinh điển có phân đoạn. Phân đoạn là Đại sư Giao Quang đời nhà Minh làm, chính là Lăng Nghiêm Kinh Chánh Mạch. Phân đoạn ghi trên kinh văn, chúng ta vừa xem nội dung của kinh văn đã rất rõ ràng rồi. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên, dựa theo quy củ phải đem kinh đề giới thiệu đơn giản cho quý vị đồng tu. Kinh đề của kinh này tương đối dài. Trong bản này của chúng ta dùng đề mục giảng lược. Toàn đề của Ngài là Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Giảng Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Tổng cộng có 20 chữ. Trong đề kinh này, y theo cách nói của cổ nhân, kinh đề có 7 nguyên tắc để lập đề. Tôi nghĩ các đồng tu lớn tuổi nhất định đều rất quen thuộc. 7 loại này là gì? Là nhân, pháp, tỷ dụ, là 3 loại. Còn có 2 loại hợp lại là nhân pháp, pháp dụ, nhân dụ, là 6 loại. Loại thứ 7 là cụ túc lập đề. Trong đề mục nhân pháp dụ tất cả đều đầy đủ. Trong kinh này, đề mục này thuộc về cụ túc lập đề. Đại Phật Đảnh là tỷ dụ, Như Lai là nhân, Mật Nhân và Tu Chứng Liễu Nghĩa, Giảng Hạnh Thủ Lăng Nghiêm, đây đều là pháp. Trong kinh có Như Lai, có Bồ Tát. Như Lai là người chứng quả, Bồ Tát là người đang tu nhân. Cho nên trong người có tu nhân chứng quả. Trong pháp bao gồm có giáo pháp, có lý pháp, có hành pháp, có quả pháp. Thông thường nói là giáo lý hành quả. Mật nhân thuộc về lý pháp. Tu chứng liễu nghĩa thuộc về giáo pháp. Giảng hạnh thuộc về hành pháp. Thủ lăng nghiêm thuộc về quả pháp. Từ đó có thể biết đề mục này của Ngài đích thực là vô cùng viên mãn, vô cùng tường tận. Từ câu Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa mà nói là giáo lý trên Như Lai quả vị. Chư Bồ Tát Giảng Hạnh là tu chứng trong Thủ Lăng Nghiêm, là Bồ Tát nhân vị. Cho nên đề này vô cùng viên mãn. Chúng ta dựa vào ý nghĩa của đề kinh này, từng chữ để nói tỉ mỉ. Kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh điển không thể nghĩ bàn. Vào thời cổ đại, chúng ta đều biết Phật Pháp từ Ấn Độ truyền đến Trung Quốc. Trung Quốc ngày xưa có rất nhiều cao tăng đại đức đến Ấn Độ du học để thỉnh kinh, không thấy bộ kinh điển này. Huyền Trang đại sư ở lại Ấn Độ 17 năm chưa từng nhìn thấy bộ kinh Lăng Nghiêm này. Cao tăng Ấn Độ đến Trung Quốc để hoằng pháp, mang không ít kinh điển đến Trung Quốc, cũng không có kinh Lăng Nghiêm. Đây là nguyên nhân gì vậy? Là do đương thời quốc vương Ấn Độ xẻng pháp. Họ coi kinh Lăng Nghiêm là quốc bảo. Những kinh điển khác người nước ngoài có thể học, có thể truyền đến nước ngoài. Kinh Lăng Nghiêm không thể cho người nước ngoài học. Pháp sư Trung Quốc đến Ấn Độ là người nước ngoài mà, không chịu cho người nước ngoài học, cũng không để cho họ biết, càng không cho phép bộ kinh này lưu truyền ra nước ngoài. Cho nên đây là thời gian rất dài, rất dài, cũng không có ai biết có bộ kinh điển này. Mãi cho đến đường triều Sơ Niên, đại sư Trí Giả đường triều Sơ Niên là thời đại hoàng kim của Phật Pháp Trung Quốc. Tám tông phái Đại Thừa đều lần lượt được kiến lập vào thời kỳ này. Ảnh hưởng đối với Phật giáo Trung Quốc vô cùng sâu xa. Trí Giả là đại sư của Tông Thiên Thai. Tuy Tông Thiên Thai không phải do Ngài sáng lập, nhưng Tông Thiên Thai đích thực được hoàn thành dưới bàn tay của Ngài. Được hoàn thành dưới tay của Ngài vậy, cho nên ngày nay chúng ta nói là Đại sư Thiên Thai, nhất định là chỉ cho Ngài Trí Giả. Giống như chúng ta nói Tông Hoa Nghiêm, Tông Hoa Nghiêm nhất định nói đến Đại sư Hiền Thủ. Kỳ thực Hiền Thủ ở trong Tông Hoa Nghiêm là đời thứ ba. Vì sao lại xưng Ngài? Còn Đỗ Thuận, Văn Hoa đều bị quên hết rồi vậy? Bởi vì Hoa Nghiêm vào thời Hiền Thủ mới thực sự hoàn toàn. Đại sư Thiên Thai, Ngài sáng lập giáo nghĩa tam chỉ tam quán. Điều này có thể nói phát minh này Ngài từ trong kinh điển mà ngộ ra. Tam chỉ tam quán là Ngài kiến lập. Vào thời đó cao tăng Ấn Độ đến núi Thiên Thai thăm viếng đại sư Trí Giả. Nghe đại sư Trí Giả giảng tam chỉ tam quán, những vị cao tăng Ấn Độ này khâm phục đến ngũ thể đầu địa, liền nói với Trí Giả đại sư: chỉ quán mà Ngài phát minh ra và giáo nghĩa trong kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm của Ấn Độ vô cùng gần gũi. Lúc này người Trung Quốc mới hiểu được Ấn Độ còn có một bộ kinh quý này, gọi là kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Do thời đó giao thông không thuận tiện, muốn đi từ Trung Quốc đến Ấn Độ chỉ có cưỡi ngựa đi bộ. Lộ trình này vô cùng xa xôi. Muốn có được bộ kinh này là việc không dễ dàng gì. Nhưng đại sư Trí Giả rất hay. Nghe nói có bộ kinh này, đương nhiên hy vọng có thể thấy được bộ kinh này để làm ấn chứng cho bản thân. Chỉ quán mà bản thân phát minh và điều mà Phật đã nói rốt cuộc có tương đồng hay không, có sai biệt gì, Ngài đương nhiên vô cùng khát ngưỡng muốn nhìn thấy bộ kinh điển này. Thế là tại núi Thiên Thai xây dựng một đài bái kinh. Mỗi ngày tại nơi này hướng về phương Tây lễ bái, cầu cảm ứng, cầu bộ kinh này có thể đến được với Trung Quốc. Mỗi ngày lễ bái, không gián đoạn ngày nào cả. Ngày lễ bái 18 năm, mãi cho đến lúc Ngài viên tịch. Lễ lạy 18 năm, tinh thần này đáng được hậu nhân chúng ta kính ngưỡng. Mãi đến Trung Tông, đến thời đại Võ Tắc Thiên chấp chính, Ấn Độ có một vị cao tăng Ba La Mật Đế, cuối cùng đem kinh Lăng Nghiêm lén đem đến Trung Quốc. Chứ vị nên hiểu, đến là lén mà đem đến. Quốc gia của họ cấm bộ kinh điển này xuất cảnh. Ông ấy lén vượt biên nhiều lần mới thành công. Mấy lần trước đem kinh điển này giấu rất tốt, nhưng khi xuất cảnh cũng giống như hải quan hiện nay vậy, nghiêm mật kiểm tra, bị phát hiện. Bị phát hiện đương nhiên không cho xuất cảnh. Rốt cuộc thì ông ấy cũng là người xuất gia. Ấn Độ là quốc gia Phật giáo, đối với ông ấy vẫn có chút lễ phép nên không xử phạt ông ấy, cảnh cáo là được rồi. Ông vì sao có thể đem vật phẩm quốc gia nghiêm cấm lén đưa ra nước ngoài? Lần đầu tiên không thành công, lần thứ hai lén đem ra lại bị phát hiện. Có hai lần bị ghi vào sổ rồi. Pháp sư vừa ra nước ngoài, cửa khẩu đã đặc biệt lưu ý. Lần thứ ba này, ông liền nghĩ ra một phương pháp, đem kinh điển này dùng chữ rất nhỏ để sao chép. Sao chép trên rất mỏng, rất mỏng, dường như là trên da cừu vậy, ghi chép trên này. Sau đó cuốn kinh điển này lại, đem cánh tay của mình rạch ra, giấu kinh điển vào trong đó, đợi miệng vết thương liền lại, rồi lại xin phép xuất cảnh. Lần này kiểm tra không bị phát hiện. Kỳ thực Ngài giấu ở trong thịt, dùng phương pháp này để mang đến Trung Quốc. Ngài từ đường biển, tức hàng hải, đến Trung Quốc cập bờ ở Quảng Châu. Sau khi cập bến ở Quảng Châu, những cao tăng đại đức ở những ngôi chùa này, Ngài vừa gặp mặt liền nói Ngài đem kinh Lăng Nghiêm đến Trung Quốc rồi. Những pháp sư Trung Quốc vô cùng hoan hỷ. Vì sao vậy? Đại danh kinh Lăng Nghiêm chúng ta đã nghe mấy mươi năm rồi. Đại sư Trí Dạ bái kinh bái 18 năm mà chưa thấy được bộ kinh điển này. Vừa nghe kinh Lăng Nghiêm truyền đến Trung Quốc rồi, vô cùng hưng phấn. Kinh điển ở đâu vậy? Pháp sư lại phải rạch cánh tay. Kinh điển lấy ra được rồi, không hiểu là dùng thứ gì để rửa cho sạch máu. Tại Quảng Châu làm việc phiên dịch, có thể thấy kinh điển truyền đến vô cùng khó khăn. Pháp sư là người tuân thủ pháp luật, đây là vật cấm của quốc gia truyền ra ngoài rồi, nhất định phải chịu sự trừng phạt của pháp luật của quốc gia. Ngài hoàn toàn không trốn tránh. Sau khi kinh điển truyền đến Trung Quốc, ở Trung Quốc phiên dịch hoàn thành, Ngài liền nhanh chóng trở về nước báo cáo với quốc vương Kinh Lăng Nghiêm tôi đã lén truyền đến Trung Quốc rồi, nguyện cầu xin chịu tội. Thật sự rất vĩ đại. Cho nên tuy không giống như ngày xưa cổ đức đến Ấn Độ cầu xin, hoặc là Tây Phương cao tăng đại đức mang đến, Ba La Mật Đệ dùng khổ tâm như vậy đem bộ bảo điển này đưa đến Trung Quốc. Ngày nay chúng ta mở kinh bổn ra, không thể không cảm kích đại sư Ba La Mật Đệ. Dịch Trường Thù Thắng như vậy gặp được cư sĩ Phòng Dung. Phòng Dung nguyên đã từng làm tể tướng cho Võ Tắc Thiên. Lúc Võ Tắc Thiên làm hoàng đế, ông ấy làm tể tướng, sau đó đắc tội với đế vương, bị giáng cấp làm quan nhỏ, đưa đến Quảng Châu để làm quan địa phương. Đúng dịp gặp sự việc này, thế là ông làm công việc ghi chép dịch quan trong Dịch Trường. Cho nên văn tự của Kinh Lăng Nghiêm phát xuất từ tay tể tướng Phòng Dung. Đây là nhà đại văn học một thời. Cho nên phiên dịch kinh bản trong tất cả kinh điển Đại Thừa, nếu như nói văn tự dùng hay thì Kinh Lăng Nghiêm là số một. Không có kinh bổn nào có thể so sánh với Kinh Lăng Nghiêm. Đây là tôi trần thuật một cách đơn giản, đem lịch sử bộ kinh điển này giới thiệu cho chư vị. Bộ kinh này từ xưa đến nay chú sớ rất nhiều. Tôi biết được tổng cộng có hơn 100 loại chú giải. Tôi ngày xưa lúc cầu học tại Đài Trung, học kinh giáo với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, tôi chuyên nghiên cứu chính là Kinh Lăng Nghiêm. Cho nên đối với chú giải Kinh Lăng Nghiêm tôi sưu tập rất nhiều. Lúc tôi cầu học sưu tập hơn 30 loại, đều là những chú giải quyền uy. Hiện nay ở Đài Loan lưu thông rộng rãi nhất là giảng nghĩa của Pháp Sư Diên Anh. Lão Pháp Sư Diên Anh, ông ở trong bài tựa của giảng nghĩa viết rất rõ ràng, từ năm 25 tuổi phát tâm học Lăng Nghiêm, đã rất lưu ý đến Kinh Lăng Nghiêm rồi. Một đời có thể nói là chuyên nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm. Ông ở Thượng Hải kiến lập một đạo tràng gọi là Giảng Đường Viên Minh, sáng lập một Phật học viện gọi là Lăng Nghiêm Chuyên Tông Học Viện. Ngày xưa lão Pháp Sư Bạch Thánh chính là học trò của Lăng Nghiêm Chuyên Tông Học Viện. Từ đó có thể biết lão Pháp Sư hạ thủ công phu đối với Kinh Lăng Nghiêm. Giảng nghĩa của ông được hoàn thành vào lúc ông hơn 70 tuổi. Pháp Sư Minh Dương là thị giả của ông. Bút ký của Pháp Sư Minh Dương, Kinh Lão Hòa Thượng giảng. Cho nên giảng nghĩa này ở Đài Loan do Lão Pháp Sư Bạch Thánh đề xướng, cho nên vô cùng thịnh hành. Nếu như chúng ta có hứng thú đối với Kinh Lăng Nghiêm sơ học nhập môn, tôi cảm thấy vẫn là giảng nghĩa của Pháp Sư Diên Anh thích hợp nhất. Ngài viết nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, là một bộ chú giải sơ học Lăng Nghiêm nhập môn rất hay. Tuy giảng lão pháp sư giảng nghĩa, chứ gì nếu như đọc nhiều chú sớ của cổ nhân sẽ thấy ngài vẫn không thể thoát khỏi phạm trù mà cổ đức đã nói. Từ chỗ này chúng ta có thể hiểu rõ bộ kinh điển này đích thực là có sự sâu sắc của nó. Nếu như không phải thật sự minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, muốn thấu triệt rõ ràng đích thực rất khó khăn. Lão pháp sư Duyên Anh, ngài dựa vào chủ yếu là chánh mạch của đại sư Giao Quang thời nhà Minh, chánh mạch của kinh Lăng Nghiêm. Ngày nay chư vị cầm được bản phân đoạn này chính là kinh Lăng Nghiêm chánh mạch. Đại sư Giao Quang cũng là người vô cùng vĩ đại. Ngài ở trước kinh Lăng Nghiêm chánh mạch có một đoạn lời tựa nói rõ duyên khởi chú giải kinh Lăng Nghiêm của ngài. Ngài cũng là người niệm Phật cầu sanh tịnh độ, dường như cũng là duyên thành thuộc giảng sanh. Ngài thấy được Phật A-di-đà đến tiếp dẫn ngài giảng sanh. Ngài bỗng nhiên nghĩ đến kinh Lăng Nghiêm từ xưa đến nay chú giải rất nhiều đều không thấu triệt, không thể thật sự đem ý của Phật nói ra. Ngài có ý chú giải lại bộ kinh này, nên xin phép Phật A-di-đà đợi sau khi chú giải xong kinh này mới giảng sanh. Phật A-di-đà liền cho phép. A-di-đà Phật đi rồi, bệnh của ngài liền lành. Thế là chú giải bộ đại kinh này. Bộ này chúng ta thông thường xưng là, trong cổ chú dùng Trường Thủy Sứ làm đại biểu. Trường Thủy Sứ thuộc Tông Thiên Thai. Từ cách nói của Tông Thiên Thai, điều này không thể nói kỹ, nói ra phải mất thời gian dài. Chúng ta hiểu được kinh Lăng Nghiêm là một bộ rất siêu phàm, là đại kinh không thể nghĩ bàn. Sau khi dịch thành Trung Văn, được giới Phật giáo Trung Quốc, bất luận tông phái nào đều quan trọng. Không những nhà Phật quan trọng, cho dù là không theo Phật giáo, là người trước đây đọc sách. Trước đây người Trung Quốc đi học dường như đều đọc kinh Phật. Tuy không phải tín đồ Phật giáo, không tân bốc là tín đồ Phật giáo, họ cũng thích xem kinh Phật, đặc biệt là kinh Lăng Nghiêm. Cho nên kinh Lăng Nghiêm trong thế pháp, những giai cấp sĩ đại phu này đối với họ có hứng thú vô cùng. Đây là điều chúng ta thể hội được giá trị của bộ kinh này. Đề kinh chúng ta phân thành mấy đoạn nhỏ để giới thiệu. Thứ nhất là đại, đại Phật đảnh. Thứ nhất là chữ đại. Đại là chỉ cho điều gì vậy? Tuyệt đối không phải là đại trong chữ đại tiểu. Đại trong từ đại tiểu chúng ta dễ dàng hiểu rồi, trẻ con cũng hiểu được. Chữ đại này không phải là nói về số lượng, nó là một từ tán mỹ. Tán mỹ, tán mỹ đến cực điểm, không có từ nào thích hợp hơn để tán thán. Bất đắc dĩ dùng chữ đại này, đại hỷ tai. Tán mỹ là gì vậy? Điều tán thán đến chính là tâm chúng sanh, chân tâm của tất cả chúng sanh, bao gồm cả bản thân của mỗi vị đồng tu chúng ta. Chân tâm chính là bản tánh. Trong kinh điển thường nói chân như bản tánh, là chân tâm của bản thân chúng ta. Vì sao vừa mở đầu đã tán thán chân tâm này? Phật ở trong kinh Đại Thừa, đặc biệt là kinh Lăng Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm giảng tường tận, cho nên nói Lăng Nghiêm khai trí tuệ. Tâm bao hàm tất cả pháp thế xuất thế gian. Phật trên Hoa Nghiêm nói với chúng ta, tất cả pháp thế xuất thế gian từ đâu mà đến? Duy tâm sở hiện là chân tâm chúng ta hiển hiện. Phật lại nói duy thức sở biến là chân tâm hiện ra cảnh giới này, thiên biến vạn hóa. Giống như Phật đã nói với chúng ta, thập pháp giới y bảo chánh báo trang nghiêm, thập pháp giới là biến hóa. Tâm năng hiện. Vì sao lại có sự biến hóa vậy? Thức đang biến. Thức là gì? Thức vẫn là tâm. Thức là tác dụng của tâm. Tác dụng của tâm có hai. Một là tác dụng năng hiện, hai là tác dụng biến hiện. Năng hiện pháp giới, biến hiện thập pháp giới, y bảo chánh báo trang nghiêm. Cho nên chúng ta thường nói vạn pháp duy tâm, vạn pháp duy thức, chính là đạo lý này vậy. Cho nên gọi là năng hiện năng biến. Dùng chữ đại này để tán thán nó. Thật sự mà nói, tìm không ra danh từ nào khác. Bất đắc dĩ dùng chữ này để tán thán. Sự thật này trong kinh luận thông thường, giống như Hoa Nghiêm, xưng là nhất chân pháp giới. Người ta hỏi quý vị, cái gì là nhất chân pháp giới? Nhất chân pháp giới là chân như bản tánh, năng hiện năng biến, tất cả vạn pháp thế xuất thế gian. Kinh Hoa Nghiêm gọi là nhất chân pháp giới. Trong kinh điển Bát Nhã xưng là chư pháp thật tướng. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Tất cả kinh đã giảng trong 49 năm là lấy kinh Bát Nhã làm trung tâm. Làm sao mà hiểu được? Thời gian giảng dài nhất, Bát Nhã 22 năm, dường như chiếm hết của Ngài một nửa thời gian 49 năm giảng kinh. So với thời gian A Hàm tương đẳng, Pháp Hoa Niết Bàn dài hơn rất nhiều. Cho nên trong kinh Bát Nhã nói chư pháp thật tướng. Chư pháp chính là pháp thế xuất thế gian. Thật tướng chính là chân tướng. Nếu như chúng ta dùng danh từ hiện nay để nói chính là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Vũ trụ nhân sanh chính là chư pháp. Thật tướng chính là chân tướng. Giả sử có người hỏi chúng ta kinh điển Phật giáo, chúng ta rất nhiều xem Đại Tạng Kinh mênh mông bể cả. Trong nhiều kinh điển như vậy nói về điều gì? Chúng ta phải dùng câu chữ rất đơn giản để trả lời họ, rất rõ ràng, rất minh bạch nói với họ: Đại Tạng Kinh chúng ta tuy nhiều như vậy, giảng về những gì? Giảng về chân tướng của vũ trụ nhân sanh, không sai chút nào cả. Vũ trụ là môi trường sinh sống của chúng ta, nhân sanh là bản thân chúng ta. Nói cách khác, Đức Phật giảng kinh 49 năm giảng những gì? Nói về chân tướng của bản thân chúng ta và môi trường sinh sống của chúng ta. Quý vị nói xem điều này quan trọng hay không? Quý vị nếu như hiểu được rồi, quý vị có thể không học Phật sao? Không học Phật chính là không biết bản thân, không biết về môi trường sống của bản thân. Đó gọi là mê hoặc điên đảo. Vậy mới sản sanh tư tưởng kiến giải hành vi sai lầm, mới tạo nghiệp chịu quả báo. Nếu thực sự hiểu rõ, đây mới gọi là giác ngộ, mới gọi là Phật, gọi là Bồ Tát. Cho nên Phật và Bồ Tát là đối với bản thân và môi trường sinh sống của bản thân. Người thực sự hiểu rõ chúng ta xưng họ là Bồ Tát. Đối với sự việc này không thể hiểu rõ, chúng ta gọi là phàm phu. Đây mới thực sự nhận thức Phật Pháp một cách rõ ràng. Từ đó có thể biết Phật Pháp đích thực siêu diệt tất cả các tôn giáo. Phật Pháp là Phật Đà hướng dẫn cửu pháp giới chúng sanh trí tuệ chân thật, giúp cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Thiền Tông nói: bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh. Hướng dẫn của Phật chính là dạy chúng ta nhận thức bản lai diện mục của bản thân, nhận thức môi trường sinh sống của chúng ta. Đây chính là Phật Pháp. Ngoài ra, giống như trong kinh điển Đại Thừa, danh tướng dùng đến rất nhiều, nhiều vô số kể. Có khi trong kinh nói là Phật tánh, có lúc trong kinh nói là chân như, có lúc trong kinh nói viên giác. Cũng là nói về sự việc này. Giác là giác ngộ viên mãn, không có một chút khuyết điểm nào. Có thể thì tất cả đều nói về một sự việc. Trong tông Tịnh Độ gọi là nhất tâm bất loạn. Cổ đức nói với chúng ta có sự nhất tâm, có lý nhất tâm. Đây gọi là lý nhất tâm bất loạn. Và Hoa Nghiêm nói là nhất chân pháp giới. Bát Nhã nói là chư pháp thật tướng, là cùng một ý nghĩa, cảnh giới tương đồng. Trong bản kinh này, trong quyển kinh Lăng Nghiêm này, Phật lại gọi một danh từ gọi là Như Lai Tạng Tánh. Vẫn là nói về sự việc này. Kỳ thực tất cả đều nói một tâm, đều là nói về chân tâm này. Chúng ta nếu hỏi Phật vì sao một sự việc lại muốn nói nhiều danh từ thuật ngữ như vậy. Nói một từ không phải là được rồi sao? Vì sao lại phải nói nhiều như vậy? Kỳ thực đây là thiện xảo dạy học của Phật Đà, phương tiện dạy học. Chúng ta biết mục đích Phật dạy chúng ta là dạy chúng ta khai ngộ. Vì thế các thí dụ của Ngài là giúp chúng ta khai ngộ. Chúng sanh sở dĩ không thể khai ngộ, có một chướng ngại rất lớn. Chướng ngại này Phật ở trong kinh Pháp Hoa đã nói rõ cho chúng ta rồi. Bến căn của phàm phu tiểu thừa là đã nói trong phẩm xuất hiện của kinh Hoa Nghiêm. Ngài nói tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Tất cả chúng sanh và Phật không khác gì nhau cả. Phật có vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng. Mỗi một người chúng ta đều có, không khác gì Phật cả. Không khác gì, nhưng hiện tại dường như đức năng của chúng ta không còn nữa. Từ sáng đến tối sống mơ mơ hồ hồ qua ngày, phải gì cũng không biết. Rốt cuộc trí tuệ đức năng của chúng ta chạy đi đâu rồi? Phật nói chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Phật nói căn bệnh của chúng sanh phàm phu chúng ta chính là vọng tưởng chấp trước. Tùy theo vọng tưởng dần dần diễn biến thành sở tri chướng. Chấp trước dần dần diễn biến thành phiền não chướng. Vậy là biến thành hai chướng rồi. Không những trí tuệ bát nhã của chúng ta, công đức pháp thân bị hai loại chướng ngại này làm trở ngại. Ngày nay chúng ta sống trong xã hội này, gặp được rất nhiều đồng tu, không nói những người khác, những đồng tu học Phật, bất luận là tại gia hay xuất gia, thậm chí chúng ta hồi tưởng một chút về bản thân mình, chúng ta thường thường có rất nhiều đau khổ, có rất nhiều phiền não. Tuổi tác lớn rồi, thân thể không mạnh khỏe, tất cả đều không thuận tiện nữa, thính lực cũng kém rồi, phải dùng máy trợ thính, đi lại cũng không thuận tiện nữa, phải dùng gậy chống. Đây chính là nói về khổ của già bệnh. Chúng ta phải truy cứu điều này từ đâu mà đến, nguyên nhân gì mà có nó vậy? Nói với quý vị rằng căn nguyên của nó vẫn là vọng tưởng chấp trước. Quý vị cẩn thận để nghiên cứu, đều là hai loại này. Chúng ta toàn thân không khỏe mạnh, toàn thân bệnh tật vẫn là từ đây mà có. Tết năm nay có hai bác sĩ đến thăm tôi, bởi vì họ là bác sĩ, tôi liền nói với họ vì nguồn gốc của bệnh tật. Tôi liền đem những lý lẽ mà Đức Phật nói trong kinh điển để nói cho họ. Họ nghe xong rồi gật đầu cho là có lý. Bởi vậy tâm chúng ta nếu lành mạnh thì thân thể sẽ mạnh khỏe. Tâm lành mạnh như thế nào? Xa rời được vọng tưởng chấp trước, tâm của quý vị liền lành mạnh. Nói chung một câu là vọng tưởng càng nhiều, chấp trước càng nghiêm trọng. Vậy là bệnh của quý vị sẽ càng nhiều, bệnh của quý vị sẽ càng phiền phức. Cho nên từ khi chúng ta mê thất bản tánh, đến đau khổ và bệnh hiện tại của chúng ta, căn nguyên thật sự vẫn là vọng tưởng chấp trước. Chân tướng sự thật này nếu không phải là Thí Tôn thật sự giác ngộ, triệt để giác ngộ, một câu nói rõ cho chúng ta, thực tình mà nói, thế gian không có loại trí tuệ để có thể nhìn ra được căn nguyên này. Đây là điều chúng ta không thể không phục Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, không thể không cảm ơn Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã chỉ ra cho chúng ta con đường sáng suốt này, làm cho chúng ta đạt được hạnh phúc mỹ mãn thật sự. Từ đó có thể biết tâm này, tâm chúng ta không nói chân tâm, cũng không nói vọng tâm. Dường như Kinh Lăng Nghiêm vừa mở đầu, Phật hỏi A Nan, tâm ở đâu? A Nan nói, tâm ở trong thân thể bị Phật phủ định rồi. Lại đoán tâm ở ngoài thân cũng bị Phật phủ định. Ngài A Nan rất thông minh, chúng ta không bằng Ngài. Ngài có thể nghĩ ra bảy nơi, chúng ta có thể nghĩ ra được không? Đây chính là thật sự trưng tâm trong Kinh Lăng Nghiêm. Vậy Phật hỏi Ngài, tâm này không nói chân tâm hay vọng tâm, bất kể nói là chân tâm hay vọng tâm, trước hỏi tâm quý vị ở đâu? Tìm không ra mà. Vì sao mà tìm không ra vậy? Chỉ vì phải hiểu được chân tâm là bản tánh, vọng tâm là chân tâm sau khi mê thất rồi, làm cho tác dụng viên mãn của họ bị mất đi, chỉ có thể còn tác dụng một phần nào. Tác dụng này có thể phát sinh rất nhiều sai khác, gọi là vọng tâm. Vọng tâm là tác dụng khởi lên khi chân tâm đã mê thất rồi, gọi là vọng tâm. Tâm biến pháp giới thập phương vô tận, tam tế vô cùng. Cho nên A Nan chấp trước tại một nơi nào đó, đó là sai lầm. Nếu như lìa chấp trước, vậy là đúng. Phật đã gật đầu. Phật vì sao mỗi lần nói một nơi nào Phật đều phản bác Ngài vậy? Chính là Ngài chấp trước. Chấp trước là cục hạn trong phạm vi chấp trước. Ngoài phạm vi vẫn là chân tâm sở hiện. Cho nên tâm là bản thể của pháp giới. Hiện tại triết học thảo luận về mệnh đề trung tâm có bản thể luận, có hiện tượng luận. Tâm là thuộc về bản thể, bản thể của vũ trụ vạn hữu. Nói cách khác, tất cả vạn pháp trong vũ trụ đều là từ đây mà sanh ra, đều là từ nơi này mà biến hiện ra. Nó là năng hiện năng biến. Phật ở trong kinh này nói với chúng ta, lúc chúng ta mê, Phật đặt cho nó một cái tên gọi là Như Lai Tạng. Tạng là nghĩa tàng trữ, Như Lai chính là chân như bản tánh. Chân như bản tánh ở đâu? Nó cất ở trong đó, giấu trong đó, giấu ở trong mê tịnh. Cho nên gọi đó là Như Lai Tạng. Tạng này có ý nghĩa là cất giấu vậy. Giả sử như quý vị giác ngộ rồi, chúng ta tu hành, tu hành là đào thải đi những mê tình này, nên khai ngộ. Tức gọi là tu chứng liễu nghĩa. Liễu mà rõ ràng, nghĩa là nghĩa lý, cũng chính là chân tướng của sự thật này. Vậy phải tu như thế nào mới gọi là liễu nghĩa? Tu như thế nào gọi là bất liễu nghĩa? Các đồng tu học Phật, giả sử chúng ta muốn ngay trong một đời này phải có thành tựu, đây là một vấn đề lớn then chốt của chúng ta. Quý vị nếu như liễu nghĩa tu, vậy thì nhanh rồi, vậy một đời này nhất định thành công, sẽ khai ngộ. Nếu như quý vị tu là bất liễu nghĩa, trong đời này khai ngộ sẽ không có hy vọng gì rồi. Từ đây có thể biết liễu nghĩa là điều vô cùng quan trọng. Lúc chúng tôi đến dưới đề mục sẽ nói kỹ thêm cho quý vị. Lúc còn tại nhân địa thì gọi là Bồ Tát. Quý vị đang tu học còn chưa chứng quả, hướng đến mục tiêu phương hướng này nỗ lực tinh tấn, xưng quý vị là Bồ Tát. Bồ Tát là tiếng Phạn, dịch thành tiếng Trung là giác hữu tình. Họ là chúng sanh hữu tình. Hữu tình là có phiền não, có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Tuy đều có, nhưng họ hiện tại hướng lên con đường giác ngộ để đi rồi. Vọng tưởng tình chấp tuy chưa đoạn được, nhưng họ đi trên con đường này đã tốt rồi. Chúng ta xưng họ là Bồ Tát. Trên quả địa thì gọi là Thủ Lăng Nghiêm Dương. Họ thật sự khai ngộ rồi, chư pháp thật tướng họ thật sự rõ ràng rồi. Trong hội Lăng Nghiêm gọi họ là chứng đắc Thủ Lăng Nghiêm Dương. Một bộ đại kinh quan trọng nhất, vi diệu nhất chính là điểm này vậy. Cho nên Phật ở nơi đây dùng một chữ đại để tán thán, để khen ngợi họ. Nếu như quán xuống dưới những chi tiết nhỏ ở trong đề mục, mật nhân chính là đại nhân, liễu nghĩa chính là đại nghĩa, Bồ Tát vạn hạnh chính là đại hạnh, Thủ Lăng Nghiêm là đại định. Lăng Nghiêm đại định, đây cũng là hiển thị cho chúng ta để tu hành, đặc biệt là trong Phật Pháp Đại Thừa, then chốt là định. Đây là điều mà đồng tu chúng ta không thể không biết, không thể không lưu ý. Từ đây chúng ta cũng có thể suy luận mà biết, phàm là có trở ngại với đại định đều là bất liễu nghĩa. Liễu nghĩa, bất liễu nghĩa, ở đây chúng ta cũng có thể đem nó tách riêng ra để mà biện biệt cho rõ ràng. Điều giúp đỡ quý vị đắc đại định thì gọi là liễu nghĩa. Trở ngại quý vị tu đại định, đó gọi là bất liễu nghĩa. Từ đó có thể biết liễu nghĩa và bất liễu nghĩa thực sự là xuyên suốt tất cả pháp môn. Chúng ta nói 84,000 pháp môn, lớn mà nói ở Trung Quốc Phật Pháp 10 tông phái, Đại tiểu thừa biết tu đều là liễu nghĩa, không biết tu đều là bất liễu nghĩa. Điều này phải hiểu cho rõ ràng, minh bạch. Hiểu rõ ràng, đầy đủ về đạo lý này, cho nên bộ kinh này đương nhiên cũng có thể xưng nói là đại kinh. Trước đây có nói với quý vị rồi, vậy đầy đủ bốn loại lớn: giáo, lý, hành, quả. Mật nhân là lý, liễu nghĩa là giáo. Chân thật liễu nghĩa trong kinh Lăng Nghiêm. Lần này thời gian của chúng ta tuy không dài, giới thiệu với quý vị một đoạn này ở trong kinh Lăng Nghiêm là tu đại căn đại bản của chân thật liễu nghĩa. Chọn ra một chương bốn loại thanh tịnh minh hội. Giảng hạnh là hạnh, Lăng Nghiêm là quả. Chúng ta thọ trì bộ kinh này, đây là điều cổ đức đã nói: y đại giáo, giải đại lý, tu đại hạnh, chứng đại quả. Bộ kinh Lăng Nghiêm này, đoạn đó quan trọng nhất. Tôi còn nhớ năm 1977, lần thứ nhất tôi nhận lời mời của đồng tu ở Phật giáo Hồng Kông giảng kinh Lăng Nghiêm ở hai địa điểm Cửu Long và Hồng Kông. Mỗi ngày đều giảng, liên tục giảng đến 4 tháng. Lúc đó Hồng Kông có một vị lão hòa thượng là Hải Nhân. Thời đó ngài đã hơn 90 tuổi. Vị lão hòa thượng này chuyên nghiên cứu về kinh Lăng Nghiêm. Trong giới Phật giáo Hồng Kông xưng ngài là Thủ Lăng Nghiêm Dương, chuyên về Lăng Nghiêm. Tôi lúc đó mới sơ học, nên tôi đến Hồng Kông giảng kinh Lăng Nghiêm, đặc biệt đến Đại Giới Sơn để tham bái lão hòa thượng Hải Nhân. Tôi có duyên gặp ngài một lần như vậy. Năm sau ngài đã viên tịch rồi, tôi có duyên gặp ngài một lần. Ngài hỏi tôi, ngài nói ông học Lăng Nghiêm nhiều năm như vậy, cũng đã giảng mấy lần rồi, trong kinh Lăng Nghiêm quyển nào là quan trọng nhất? Ngài hỏi tôi điều này. Lão hòa thượng Hải Nhân là giáo tông Lăng Nghiêm, ngài là một người tham thiền. Với người tham thiền mà nói, quyển thứ 6 là quan trọng nhất. Thanh tịnh minh hối này thuộc về quyển thứ 6, nửa phần sau của quyển thứ 6. Vậy nửa phần trước của quyển thứ 6 thì sao? Quan Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương. Học thiền thì bộ phận này là quan trọng nhất. Nếu như người niệm Phật pháp môn tu tịnh độ thì sao? Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương quan trọng nhất. Nếu như là người học giáo thì sao? Tức là người nghiên cứu giáo lý, thì có thể nói kinh Lăng Nghiêm từ đầu đến cuối đều quan trọng. Cho nên phải xem quý vị học pháp môn nào, xem quý vị học theo tông phái nào, kinh Lăng Nghiêm đều là quan trọng nhất. Đặc biệt là đoạn thanh tịnh minh hối này. Đoạn này bất luận là quý vị tu học tông phái nào, nó gọi là khoa mục chung. Giống như chúng ta xây nhà vậy, đây là nền móng. Bất luận quý vị xây kiểu nhà như thế nào thì nên vẫn giống nhau, đều phải là một cái nền cho kiên cố, thì vật liệu xây dựng của quý vị mới có thể xây thành công được. Cho nên đoạn kinh văn này là căn bản của toàn bộ Đại Thừa tu học liễu nghĩa. Vì thế đồng tu tu học Phật Pháp, muốn ngay trong đời này thành tựu, bất luận là quý vị học thiền, học giáo, hoặc là niệm Phật, hoặc là học mật tông, đều không thể tách rời cơ sở này. Bỏ qua cơ sở này, bất luận tu học pháp môn nào, có thể đoán định một câu, quý vị sẽ không thành công. Quý vị nếu muốn thật sự tu thành công, đoạn kinh văn này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cho nên tôi đặc biệt chọn chương này. Hiện tại đồng tu niệm Phật nhiều, niệm Phật luôn hy vọng quý vị có thể đắc niệm Phật tam muội, luôn hy vọng ngay trong đời này nhất định giảng sanh. Niệm Phật tam muội là quyết định giảng sanh, vẫn là kiến lập trên cơ sở này. Có rất nhiều người niệm Phật đến cuối cùng không thể giảng sanh. Vì sao không thể giảng sanh? Vì cơ sở này không có vậy. Cho nên chúng ta phải tìm ra bệnh căn ở đâu, không thể giảng sanh nguyên nhân thật sự ở đâu. Sau khi tìm ra rồi, chúng ta đem nhân tố này tiêu trừ, mục tiêu chúng ta tu học mới có thể đạt đến. Đây là ý nghĩa của chữ đại. Đoạn thứ hai là Phật đảnh. Phật đảnh là ý nghĩa biểu pháp. Pháp chính là bộ kinh điển này nói giáo lý hành quả. Pháp mà trong kinh này nói đến và pháp mà kinh điển thông thường nói không giống nhau, có những sự khác nhau rất lớn. Cổ đức nói Kinh Hoa Nghiêm ví như Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa ví như toàn thân Phật. Chúng ta nhìn tưởng Phật, toàn thân Phật, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, chúng ta tôn xưng hai bộ kinh này là vua trong các kinh. Vậy cũng không sai. Toàn thân của Phật, bộ kinh này là đỉnh đầu của Phật. Nói cách khác, đây là cực lực hiển thị bộ kinh này thù thắng trong Phật Pháp Đại Thừa. Địa vị của nó trong Phật Pháp Đại Thừa, Phật toàn thân, đây là đỉnh của Phật. Cho nên kinh điển viên đốn đến cực điểm. Viên là viên mãn, đốn là đốn siêu, tuyệt đối không dưới Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa. Phật đảnh là tối tôn vô thượng, hiển thị pháp môn đã nói trong bộ kinh này. Y theo pháp môn này mà tu học, trực tiếp rõ ràng thành tựu Bồ Đề vô thượng. Phật ở trong kinh này hiển thị cho chúng ta Phật đảnh tối diệu, không ai có thể nhìn thấy. Vì sao không nhìn thấy Phật đảnh? Phật đảnh phóng quang, cho nên quý vị nhìn không rõ ràng Phật đảnh rốt cuộc là như thế nào, nhìn không rõ ràng. Ý nghĩa này hiển thị pháp môn trong bộ kinh điển này là tối diệu, chỉ có Phật và Phật mới có thể rút ráo. đẳng giác Bồ Tát trở xuống đều không thể hoàn toàn thấu triệt rõ ràng. Đây là dùng hai chữ Phật đảnh để ví dụ, để hiển thị đoạn thứ ba của đề kinh trong bản của chúng ta đã bị lược bỏ rồi. Điều này chư vị cẩn thận để nghe. Lần này tôi không biết giảng đường mới xây dựng này, nếu như biết được toàn đề kinh của kinh Lăng Nghiêm có lẽ nên in vào. Ở đây bị lược mất rồi. Hình như bên ngoài để kết duyên có kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, trong bản kinh đó có đề kinh đầy đủ. Đoạn thứ ba là Như Lai Mật Nhân. Mật là mật trong từ bí mật, nhân là nhân trong từ nhân quả. Nếu như dùng tam nhân Phật tánh để nói thì đó tương đương với chánh nhân Phật tánh. Chánh nhân Phật tánh là gì? Chánh nhân Phật tánh chính là nói bản tánh. Bản tánh là chánh nhân thành Phật. Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận nói là bản giác. Bản giác là nhân tố thật sự để chúng ta tu hành chứng quả. Phật Bồ Tát đều nói cho chúng ta bổn giác bổn hữu, người người đều có. Tuy có, nhưng vì chúng ta có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước, kết quả là mê mà không giác. Dùng đã là giác, hiện tại mê mà không giác nữa. Phật ở trong Kim Lăng Nghiêm giảng cho chúng ta rất tường tận, giảng rất rõ ràng. Phật nói đây là chân bản trong hai loại căn bản. Hai loại căn bản nào vậy? Thứ nhất là căn bản thành Phật. Thành Phật là nó. Thứ hai là gì? Là căn bản lưu chuyển trong chính pháp giới. Chúng ta dùng chân và giọng để nói. Một là chân bản, một là giọng bản. Chân và giọng hay là nói mê và ngộ. Cửu giới chúng sanh là mê, Phật là ngộ. Mê ngộ chân giọng đều là nó. Đây mới gọi là mật nhân. Mật nhân này ở đâu vậy? Chúng ta nếu tìm không ra chân bản này vì dùng thứ gì để tu? Nếu như tu sang rồi thì oan uổng quá. Đời này của ta đều bị lãng phí vô ích rồi. Vậy thì vô cùng đáng tiếc. Cho nên nhất định phải tìm cho ra chân bản. Đây là điều rất nhiều người học Phật chưa nghiên cứu về sự thật này. Tuy nói học Phật nhưng hoàn toàn không phải thật sự đang học Phật. Thật sự học Phật nhất định phải đem sự thật này làm cho rõ ràng, làm cho thấu đáo. Phật nói với chúng ta, đây chính là nói chân tâm bản tánh. Ở đâu vậy? Phật nói gần là nơi sáu căn của chúng ta. Từ nơi gần mà nói chính là sáu căn của chúng ta. Từ xa mà nói thì sao? Tận hư không khắp pháp giới, không nơi nào không có. Cho nên bao gồm vạn pháp. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là nó. Cho nên chúng ta hiện tại tu học hạ thủ phải bắt tay từ đâu? Trong bản kinh này Phật dạy chúng ta phải hạ thủ từ sáu căn môn. Đại sư Giao Quang chú giải kinh Lăng Nghiêm, vì sao ngài nói cổ đức chú kinh Lăng Nghiêm đều chú giải làm ông không hài lòng? Không hài lòng ở đâu ngài đều có lý do, chính là cổ đức vì nghe nói ngày xưa những cao tăng Ấn Độ và đại sư Trí Giả đã nói, kinh Lăng Nghiêm nói và đại sư Trí Giả phát minh tam chỉ tam quán vô cùng giống nhau. Vì vậy cổ đức đã dùng tam chỉ tam quán để giải thích kinh Lăng Nghiêm. Đây là chỗ mà đại sư Giao Quang không hài lòng, cảm thấy ý nghĩa chân thật của kinh Lăng Nghiêm chưa nói ra được. Ngài giải thích như thế nào? Ngài hoàn toàn tách chỉ quán của thiên thai ra, chính là dùng điều Phật nói trong kinh Lăng Nghiêm để nói rõ Lăng Nghiêm. Đích thực là không giống nhau, bởi vì tam chỉ tam quán không tách rời tâm ý thức. Mà trong bản kinh này dạy chúng ta đích thực không dùng tâm ý thức, không nên dùng tâm ý thức, tách lìa tâm ý thức, dùng tánh ở trong căn. Đại sư Giao Quang đề xuất xả thức dùng căn. Tư tưởng kiến giải này và đại sư Thiên Thai đã hoàn toàn không tương đồng. Tân kinh lập luận là y cứ Phật đã khai thị trong kinh Lăng Nghiêm, cho nên chú giải này của ngài đáng được đệ tử tứ chúng Phật môn chúng ta kính phục. Chính là đề xướng xả thức dùng căn. Căn này là chỉ cho tánh ở trong căn. Ví dụ như phàm phu chúng ta mắt nhìn sắc, dùng gì để thấy? Dùng nhãn thức. Tai nghe âm thanh, dùng nhĩ thức. Điều này chúng ta học qua một chút duy tức để biết được. Chúng ta dùng sáu thức. Không biết được là dùng căn tánh của sáu căn. Điều này Phật ở trong kinh Lăng Nghiêm đã chỉ điểm cho chúng ta không nên dùng thức. Thức là dùng gì vậy? Thức là phân biệt chấp trước. Sáu căn phân biệt bên ngoài cảnh giới sáu trần liên gọi là sáu thức. Ý thức phân biệt lực lượng đặc biệt mạnh. Công năng của thức thứ bảy mạt na chấp trước đặc biệt thành. A lại gia là thức thứ tám, hàm tàng tất cả chủng tử, cho nên gọi là thức ô nhiễm, làm cho chân như bản tánh của chúng ta nhiễm ô chướng ngại. Đó gọi là bệnh căn. Cho nên thật sự tu hành thành tựu viên đúng, dùng phương pháp này không thể đạt được. Phật dạy chúng ta một phương pháp khác, dùng tánh ở trong căn. Nói cách khác, chúng ta thấy sắc không nên dùng nhãn thức để thấy, mà dùng tánh thấy để thấy. Chúng ta nghe âm thanh không nên dùng nhĩ thức để nghe, mà dùng tánh nghe để nghe. Nói cách khác, giả sử như chúng ta biết dùng căn tánh sáu căn, vậy thì quý vị thực sự đạt được Thủ Lăng Nghiêm rồi. Vậy thì chúc mừng quý vị, quý vị ngay trong đời này nhất định có thể thành tựu vô cùng vĩ đại, không thể nghĩ bàn. Kỳ thực tất cả Phật Pháp Đại Thừa, có pháp nào không kiến lập ở trên nguyên lý này chứ? Đại Thừa Khởi Tín Luận do Bồ Tát Mã Minh viết, là sách giáo khoa sơ cơ nhập môn của Đại Thừa Phật Pháp. Bồ Tát khai chương minh nghĩa chính là giáo huấn chúng ta dùng tâm thái như thế nào để tiếp thu Phật Pháp Đại Thừa. Ngài dạy chúng ta ba điểm. Thứ nhất là lìa tướng ngôn thuyết. Thứ hai là lìa tướng danh tự. Danh tự chính là danh từ thuật ngữ. Thứ ba là lìa tướng tâm duyên. Chứ vậy nghĩ xem, ba điều này chính là xả thức ở trong Kinh Lăng Nghiêm. Ba thứ đều lìa rồi, vậy thì dùng thứ gì? Đương nhiên là dùng tánh ở trong căn, cùng với danh từ Phật ở trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói không tương đồng, nội dung hoàn toàn nhất trí. Từ đó có thể biết đây là trong Phật Pháp Đại Thừa có chung cơ sở lý luận, có chung nguyên tắc tu học. Đây là xả thức dùng căn. Mật nhân, vì sao Phật đem sự việc này nói thành mật nhân? Nó có hàm nghĩa rất là sâu sắc. Thông thường hàng căn tánh tiểu thừa, tâm chấp trước đặc biệt nặng. Phật nói mật này chính là phá sai lầm chấp trước kiên cố của tiểu thừa. Lại nói nhân, nhân là đối với người nào để nói? Là đối với người Đại Thừa viên giáo cuồng tuệ mà nói. Có một loại tự cho là căn tánh Đại Thừa viên dung vô ngại, dường như họ hiểu được rất nhiều, nói rất rõ ràng rành mạch, nhưng lại như thế nào? Không nghiêm túc tu hành. Đây chính là có hiểu mà không hành. Nên Phật đặc biệt nói nhân này. Quý vị tu nhân không viên mãn, không thể chứng quả, giải không có lợi ích gì. Sau khi hiểu rồi, phải thực sự làm cho được nó mới được. Cho nên hiểu được rồi, nhất định phải thực hành. Điều này chỉ hiểu được một chút Phật Pháp, không thể nghiêm túc thiết thực để làm được. Đây là sai lầm của người Đại Thừa viên giáo cuồng tuệ. Cho nên Phật đặc biệt nhắc nhở họ sự quan trọng của việc tu nhân. Cho nên dùng Như Lai mật nhân. Đây chính là trong Kinh Lăng Nghiêm nói ba loại định: diệu samatha. Diệu samatha là danh xưng của đại định Trong Kinh Lăng Nghiêm nói ba loại: Samatha, Tama, Thiền Na. Ba loại này là Ngài A Nan thỉnh giáo Đức Thế Tôn đề xuất ra. Bởi vì Ngài A Nan, chúng ta biết Ngài nghe kinh nghe nhiều nhất, hoàn chỉnh nhất. Đây là thị giả của Đức Thế Tôn. Dường như tất cả kinh điển Thế Tôn giảng trong 49 năm, Ngài đều không bỏ sót. Mỗi một hội đều từng tham gia. Bởi vậy Samatha, Tama, Thiền Na, những danh từ này Ngài đều rất quen thuộc. Vì thế trong hội này lại nhắc đến ba danh xưng này. Ngài không hiểu được Pháp Như Lai đã tu, vậy là Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Thủ Lăng Nghiêm Đại Định này Ngài A Nan chưa từng nghe qua, cho nên Ngài hỏi về ba ý nghĩa này. Như Lai Mật Nhân cũng chính là trả lời Tôn giả A Nan Samatha này. Cho nên Samatha thêm một chữ diệu, diệu Samatha, không giống với kinh luận thông thường đã nói về Samatha. Ý nghĩa của Samatha coi trọng ở chỉ. Chỉ chính là dừng hẳn tất cả những vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, dừng nghĩ lại. Cho nên có một chút gần giống với chữ chỉ trong chỉ quán của Tông Thiên Thai nói. Trên thực tế phải chăng là ý nghĩa này? Cũng không phải. Nó cao hơn công phu của chỉ đó một tầng. Vừa rồi đã nói qua, chủ yếu chính là nó dùng tâm không giống nhau. Chỉ quán của Thiên Thai Tông dùng tâm ý thức. Phật ở đây nói Samatha, Tama Địa, Thiền Na, tuy cũng là ý nghĩa của chỉ quán, nhưng nó là xả thức dùng căn. Nó dùng là căn tánh của sáu căn. Một là dùng sáu căn, sáu thức. Sai biệt chính là ở tại nơi này vậy. Cho nên rất giống, rất tương tự, thực sự là không giống nhau. Đây là điều mà chúng ta nghiên cứu Lăng Nghiêm phải làm rõ ràng nó trước. Đoạn thứ tư của kinh đề chính là tu chứng liễu nghĩa. Điều này trong Tam Nhân Phật Tánh nó tương đương với liễu nhân. Liễu là rõ ràng. Nói cách khác chính là trí tuệ. Không có trí tuệ thì quý vị không thể hiểu rõ. Có trí tuệ chân thật rồi, quý vị mới có thể thực sự hiểu được. Nhân tánh khởi quán gọi là tu. Trong Thiền Tông thường dùng thuật ngữ gọi là quán chiếu. Đây là chân tu. Quán chiếu là gì? Ý nghĩa của quán chiếu, sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, mắt chúng ta thấy sắc, tất cả những gì mắt có thể nhìn thấy đều gọi là sắc pháp. Dùng một danh từ để làm đại biểu, tất cả những âm thanh mà tai nghe được đều gọi là thanh pháp. Cho đến ý của chúng ta, tâm ý, trong tâm đều nghĩ, khởi tâm động niệm, chúng ta đều gọi nó là pháp. Sáu căn hướng đến là sắc thanh hương vị xúc pháp. Thứ sáu căn hướng đến. Nếu như không dùng phân biệt chấp trước, giống như Bồ Tát Mã Minh nói, thật sự lìa ngôn thuyết, lìa danh tự, lìa tâm duyên. Đây chính là quán chiếu. Nói cách khác, giống như trước đây nói dùng căn tánh thì gọi là quán chiếu, dùng ý thức đó không phải là quán chiếu. Đây là vậy, chúng ta dùng tánh thấy để thấy. Chúng ta nêu một ví dụ, Kinh Lăng Nghiêm đối với vấn đề này đích thực nói cho tường tận, chính là tánh thấy, thấy Phật nói 10 đoạn, 10 lần hiện kiến. Nói rõ chúng ta trong cuộc sống hàng ngày làm thế nào để ứng dụng tánh thấy, xả ly nhãn thức. Đây gọi là quán chiếu. Nói cách khác, mắt nhìn thấy cảnh giới bên ngoài, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Cảnh giới bên ngoài rõ ràng, thấu suốt, thông thấu rõ ràng, đây gọi là quán chiếu. Giả sử chúng ta đối với cảnh giới bên ngoài khởi tâm, động niệm, phân biệt, chấp trước, quán chiếu này sẽ bị mất đi. Quán chiếu là huệ. Mất đi quán chiếu là mê. Quán chiếu là ngộ, mất đi quán chiếu là mê. Mê ngộ chính là tại đây vậy. Đức Phật thật sự từ bi. Vậy chúng ta trong cuộc sống hàng ngày phải luôn luôn huấn luyện quán chiếu. Bởi vì quán chiếu của chúng ta mất đi quá lâu rồi. Vô thị kiếp đến nay mê hoặc điên đảo, không biết dùng phương pháp này. Hiện tại phải hồi chuyển trở lại. Chư Phật Bồ Tát 6 căn tiếp xúc với cảnh giới 6 trận, tất cả đều dùng quán chiếu. Chúng ta cũng biết dùng rồi, đó gọi là Bồ Tát. Công phu quán chiếu đắc lực rồi, thật sự có năng lực rồi, gọi là chiếu trụ. Đây là quán chiếu có công phu rất sâu, gọi là chiếu trụ. Chiếu trụ này là cảnh giới gì vậy? Chính là đã đắc định. Trong Thiền Tông nói họ đắc thiền định rồi. Trong Tịnh Độ Tông nói họ đắc sự nhất tâm bất loạn. Đây là chiếu trú rồi. Công phu sau chiếu trú là tiến thêm một bước nữa, gọi là chiếu kiến. Quý vị xem trong Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Họ chiếu kiến rồi. Chiếu kiến chính là trong Thiền Tông nói minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Trong Tịnh Độ của chúng ta chính là lý nhất tâm bất loạn. Trong Giáo Môn chính là nói đại khai viên giải. Danh từ được nói đến không giống nhau, cho nên Bồ Tát Mã Minh dạy chúng ta không nên chấp trước danh từ, lìa tướng danh từ. Phải hiểu được bất luận cách nói như thế nào đều là nói về một sự việc này. Phật nói các loại danh tướng, mục đích của Ngài chính là bảo chúng ta không nên chấp trước. Danh tướng đều là giả, hà tất phải đi chấp trước, đi tranh luận chứ, không có ý nghĩa. Chỉ cần nói đến đều là một sự việc này, nói như thế nào cũng được. Cho nên dụng ý thực sự của Ngài là dạy chúng ta lìa tướng danh tự. Cho nên Ngài không nói một danh tướng, nói rất nhiều danh tướng, nói một cái sợ quý vị chấp trước. Nói rất nhiều, chúng ta liền có thể không chấp trước. Chúng ta biết là nói cùng một sự gì. Điều này chúng ta hiểu được cái gì gọi là quán, cái gì gọi là chiếu. Mắt thấy sắc gọi là quán chiếu. Tai nghe thanh cũng gọi là quán chiếu. 6 căn tiếp xúc với cảnh giới 6 trận, tất cả đều gọi là quán chiếu. Tức dùng một danh từ để đại biểu. điều Kinh Lăng Nghiêm đề xướng đến chính là dùng quán chiếu để làm chân tu. Người này thật sự dụng công ở đâu vậy? Mắt tôi thấy sắc sai, nghe tiếng học được những gì? Họ không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Tôi nhìn rõ ràng, nghe rõ ràng, mọi thứ đều rõ ràng, trong tâm không động tâm. Mọi thứ đều rõ ràng là huệ, không khởi tâm động niệm là định. Đây là định huệ đẳng vận. Định huệ song tu. Tu ở đâu? Chính là trong cuộc sống thường ngày, xử sự tiếp người tiếp vật. Chúng ta thường nói, chúng ta đối với người, đối với việc, đối với vật, chính tại nơi đây mà tu quán. Đây gọi là chân tu hành. Đây gọi là thật biết dụng công. Dụng công thuận tiện nhất, thiện xảo nhất. Trong Kinh Lăng Nghiêm nêu ra 25 vị Bồ Tát làm thị phạm cho chúng ta, làm gương cho chúng ta, tấm gương tu hành. Đây chính là chương Viên Thông thứ 25. Ở trong thị phạm, chúng ta biết Quán Thế Âm Bồ Tát thị phạm là Nhĩ Căn Viên Thông chương. Đại Thế Chí Bồ Tát thị phạm cho chúng ta là Niệm Phật Viên Thông chương. Nhưng mà trong 25 loại phương thức viên mạng nhất, hiện xạo nhất, thù thắng nhất, không ai bằng niệm Phật của Đại Thế Chí Bồ Tát. Ở trong Kinh Luận nói lý luận, nguyên tắc tông chỉ viên mãn kết hợp mật thiết mà vô cùng dễ tu. Chúng ta thấy sắc nghe thanh, làm sao không khởi tâm không động niệm được? Thấy bên ngoài A Di Đà Phật, nghe được A Di Đà Phật, tất cả đều chuyển đến danh hiệu A Di Đà Phật rồi. Như vậy là thuận tiện quá. Nếu như tôi không niệm A Di Đà Phật, thấy sắc nghe thanh đều sẽ khởi vọng tưởng. Vọng tưởng này không dễ dàng dừng lại. Pháp môn này của Đại Thế Chí Bồ Tát vi diệu, tất cả những khởi tâm động niệm đều trở về với một câu danh hiệu Phật. Dùng một câu danh hiệu Phật này đại biểu cho tất cả những phân biệt vọng tưởng chấp trước, trở về với một câu danh hiệu Phật. Phương pháp này vô cùng vi diệu. Cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát cùng với những đồng tu đồng luân, chí đồng đạo hợp với Ngài. Đồng luân là chí đồng đạo hợp, đều học pháp môn này, tức là một câu danh hiệu Phật. Từ xưa phát tâm cho đến khi thành Phật chính là một pháp môn này, không cần đến pháp môn thứ hai. Không giả, thuận tiện, tự đắc tâm khai. Tâm khai là gì? Chính là chiếu kiến. Công phu đạt đến cứu cánh viên mãn, thành tựu viên mãn Lăng Nghiêm đại định. Phương pháp đó của Đại Thế Chí Bồ Tát so với 24 vị khác, bao gồm cả Quán Thế Âm Bồ Tát, vẫn dễ dàng hơn, vẫn tiện lợi hơn. Đặc biệt là vững vàng, nhanh chóng. Cho nên tu tịnh độ về Kinh Lăng Nghiêm, bộ phận quan trọng nhất, tinh hoa thật sự của Kinh Lăng Nghiêm chính là Thanh Tịnh Minh Hối Chương và Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương. Hai đoạn kinh này đối với người tu hành hiện tại như chúng ta mà nói là vô cùng thiết yếu, có mối quan hệ mật thiết đến chúng ta. vô cùng quan trọng. Chúng ta có thể nắm bắt được, có thể y theo phương pháp tu hành này, chúng ta niệm Phật thành tựu, niệm Phật ta muội là điều thực sự có hy vọng. Cho nên phương pháp tu hành này và những phương pháp tu khác thật sự là không giống nhau. Dùng quán hành để tu, cho nên nó không phải từng việc chiếu tu. Thời gian từng việc chiếu tu này rất dài, thời gian lâu xa. Vì thế Phật ở trong Đại Kinh thường nói, Bồ Tát từ sơ phát tâm muốn tu hành thành Phật phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Tu phải trải qua 52 cấp bậc. Câu nói này chúng ta phải nghe cho rõ ràng. Bồ Tát chiếu tu, chúng ta có phải là Bồ Tát hay không? Không phải là Bồ Tát vậy thì chúng ta không có phần rồi. Làm thế nào mới là Bồ Tát chứ? Phải chăng thọ giới Bồ Tát thì là Bồ Tát rồi? Thọ giới Bồ Tát là quý vị tự cho mình là Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát không thừa nhận quý vị là Bồ Tát đâu. Vậy tiêu chuẩn của Bồ Tát là gì? Lăng Nghiêm là Đại Thừa Viên Giáo, Hoa Nghiêm Pháp Hoa, cho đến Kinh Vô Lượng Thọ đều là Đại Thừa Viên Giáo. Tiêu chuẩn thấp nhất của Đại Thừa Viên Giáo Bồ Tát là Bồ Tát Sư Tín Dị, Thập Tín, Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập Địa Đẳng Giác, Diệu Giác, 52 thứ bậc. Thấp nhất là Bồ Tát Sư Tín Dị. Điều kiện của Bồ Tát Sư Tín Dị trong kinh nói rất rõ ràng, rất thấu đáo. Phải đoạn tận tam giới 88 phẩm khiến hoặc mới là Bồ Tát Sư Tín Dị. Từ nơi họ mà tính lên, vậy chúng ta thọ Bồ Tát giới rồi. 88 phẩm khiến hoặc đã đoạn tận hay chưa? Tôi không nói người khác, nói bản thân tôi, một phẩm cũng chưa đoạn được. Cho nên là Bồ Tát giả thôi. Trong Phật giáo có một danh từ gọi là danh tự Bồ Tát, tức là hữu danh vô thực. Thọ Bồ Tát giới rồi hữu danh vô thực. Bồ Tát thật sự phải đoạn tận 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới. Có thể thấy là điều không dễ dàng, không đơn giản. Chính vì chúng ta còn có một chút sáng suốt, tự biết, biết được bản thân là giả, không phải là thật, biết được bản thân không được, vậy mới học theo Đại Thế Chí Bồ Tát. Có điều gì tốt vậy? Đới nghiệp giảng sanh, giả cũng sẽ trở thành thật. Điều này chính là điều tốt của pháp môn này. Ngoài pháp môn này ra, pháp môn mà họ giả tu, tu như thế nào cũng không thể trở thành thật được. Chỉ có niệm Phật là nhờ sự gia trì của A-di-đà Phật, bổn nguyện oai thần gia trì. Chỉ cần mục tiêu phương hướng của chúng ta không thay đổi, giả cũng sẽ trở thành thật. Đới nghiệp giảng sanh trong những pháp môn khác đều không có. Đây chính là vì sao tất cả những kinh luận mười phương chư Phật đều tán thán pháp môn này, khuyên chúng ta tu học pháp môn này. Đây thực sự là từ bi đến vô cùng. Chư Phật Bồ Tát nhìn thấy rõ ràng, không phải là pháp môn này, thời kỳ mạt pháp của chúng ta, chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng, trong một đời nhất định không thể thành tựu. Nhưng quý vị chọn pháp môn này, nghiệp chướng có nặng như thế nào đều có thể thành tựu. Chẳng những có thể thành tựu, giả sử như quý vị lý luận thông đạt, phương pháp rõ ràng, y giáo phụng hành, còn có thể gặt hái được phẩm vị rất cao. Ngay cả tam phẩm cũng có phần. Thật sự vô cùng hiếm có một pháp môn như vậy. Cho nên nơi này nói là tu chứng liễu nghĩa, không nên dựa theo thứ bậc của Bồ Tát, không cần ba đại A Tăng kỳ kiếp, trong một đời đã viên mãn rồi, đã thành tựu rồi. Điều này thật sự cầu cũng không được. Chúng ta giống như Phật trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, mọi người đều là từ trong kiếp quá khứ lâu xa gieo trồng thiện căn. Thiện căn vô cùng sâu dày. Chúng ta trong đời này mới có thể gặp được pháp môn này, mới có thể tin tưởng pháp môn này, mới có tu học theo pháp môn này. Ngay trong đời này vĩnh biệt tam giới, viên thành Phật đạo, giảng sanh bất thoại, thành Phật trong một đời thành tựu. Đây là thiện căn trong quá khứ. Hiện tại Phật A Di Đà, mười phương Như Lai, oai thần gia trị. Cho nên không phải người bình thường. Phật trong Kinh Vô Lượng Thọ nói không phải là phàm phu, không phải là người phàm phu bình thường, đều là những người rất giỏi giang. Chư Phật Bồ Tát đều rất tán thán, đều rất khâm phục. Ý nghĩa của câu này vẫn chưa giảng xong, chỉ giảng một đoạn mở đầu, nhưng thời gian hết rồi, ngày mai chúng ta giảng tiếp.